Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, sự hiệp một ca ngợi thờ phượng Chúa của chúng ta sẽ đem lại một quyền năng kỳ diệu mà với trí hiểu hạn hẹp chúng ta không thể biết hết được. Trong bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua đề tài sức mạnh của sự thờ phượng Chúa với câu chuyện của hai ông Phao-lô và Si-la được chép trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 34, để thấy rằng Chúa sẽ ban bình an, giải cứu khỏi hoạn nạn khi chúng ta hết lòng thờ phượng Ngài.
Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng: "Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, say lại, nói cùng quỷ rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này." Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Xong le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: "Những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma." Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm ngặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thải đều tháo cả. Người đầy lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây." Người đầy lao bèn kêu lấy đèn chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đầy lao đem hai người ra rửa các thương tích cho. Rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn người đầy lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.
Câu gốc của bài học như sau: Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi. Tôi tôn kính Ngài. Xuất Ai Cập Ký chương 15 câu 2. Câu hỏi suy gẫm: ông Phao-lô và ông Si-la đang đi đâu và việc gì đã xảy ra với họ? Họ đã làm gì trong tù và kết quả thế nào? Sự hiệp lòng thờ phượng Chúa đem lại năng quyền ra sao? Làm thế nào chúng ta kinh nghiệm được sức mạnh trong sự thờ phượng Chúa? Kính thưa quý vị, hai ông Phao-lô và Si-la đang trên đường đi đến nơi cầu nguyện thì bị một đầy tớ gái bị quỷ ám cứ đi theo quấy rối suốt nhiều ngày. Ông Phao-lô cảm thấy khó chịu nên đã nhân danh Chúa Giê-xu mà đuổi quỷ ra khỏi cô gái. Chủ của cô ấy tức giận do không kiếm lợi được từ việc bói toán nữa, nên đã đưa hai ông đến các quan để kiện cáo rằng họ gây rối loạn trong thành. Cuối cùng, hai ông bị đánh đòn và bắt giam trong ngục. Câu 16 đến câu 24. dù bị bỏ tù, bị cùm chân vì đã làm một việc tốt cho người khác, nhưng tấm lòng vẫn tin cậy Chúa và tinh thần thờ phượng đấng mà họ đang rao giảng không hề bị vơi đi. Bất chấp hoàn cảnh đau buồn thế nào, họ cứ bền lòng cầu nguyện và lớn tiếng ca ngợi Chúa. Chính tiếng hát ca tụng Chúa của họ ngay giữa đêm ấy đã đem đến sức mạnh vô biên. Ngay lúc đó, xảy ra cơn động đất lớn khiến các nền ngục rúng động và các cửa ngục đều mở tung, xiềng xích cũng bị rớt ra. Câu 26. Sức mạnh của sự thờ phượng Chúa được bày tỏ cách rõ ràng. Cả trại giam đều rất sửng sốt và kinh hoàng. Người sợ hãi nhất chính là viên cai ngục, đến nỗi ông muốn tự sát do sợ bị trách nhiệm nếu các tù nhân đều trốn thoát. Nhưng sứ đồ Phaolô đã trấn an ông và cho biết các tù nhân đều còn ở đó. Câu 27-28. Viên cai ngục run rẩy quỳ dưới chân hai ông Phaolô và Sila. Câu 29. Ông đã nhận ra quyền năng lạ lùng từ hai vị này nên đã hỏi rất chân thành: tôi phải làm gì để được cứu? Câu 30. Đây là cơ hội cho hai ông làm chứng về Chúa, và ngay đêm đó, viên cai ngục cùng cả nhà ông đều tin nhận Chúa. Câu 34. Chính sự hiệp lòng ca ngợi thờ phượng Chúa của hai ông Phaolô và Sila đã đem đến sức mạnh diệu kỳ, quyền năng của Chúa được bày tỏ và năng quyền cứu rỗi được thực hiện. Chúng ta cũng thấy có rất nhiều trường hợp khi con cái Chúa đối diện với nghịch cảnh thử thách thì nhờ vào sự ca ngợi thờ phượng Chúa mà họ nhận được sự bình an và kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, dù cho hoàn cảnh có đau thương thế nào. Sự hiệp một thờ phượng Chúa giúp chúng ta đến gần với Chúa và thêm năng lực cho chúng ta để đối diện khó khăn và vượt qua nghịch cảnh. Chúng ta cùng cầu nguyện: lạy Chúa, xin nhắc nhở con dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ tấm lòng tin cậy và ca ngợi Chúa. Xin giúp con kinh nghiệm được sức mạnh trong sự hiệp một thờ phượng Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có cảm nhận được năng quyền và sự hiện diện của Chúa khi thờ phượng Ngài không? Nửa đêm thờ phượng hát ca, Phaolô cùng với Sila nguyện cầu: quyền năng Chúa thật nhiệm màu, ban ơn giải cứu người hầu Việt cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.